Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới. Và chúng ta còn có ngày hôm nay 30, ngày mai 31. Thế là hai chị em mãi năm sau mới gặp lại nhau. Cho nên chúc luật sư cùng với gia đình, cùng với lại tất cả luật sư ở bên văn phòng Empire Law Office và nhân viên của văn phòng Empire Law Office có một năm mới dồi dào sức khỏe, luôn gặp may mắn và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi ạ. Mãi năm sau mới gặp, trời nghe sao mà nó xa xôi thế không biết. Vâng, quý vị biết không, những ngày này là những ngày mà chúng ta cũng cứ phải ráo riết, mặc dù nó chỉ là những ngày Tết Tây thôi, có nhiều người không có để ý đến những ngày này, tại vì thì là chúng ta thì trọng tâm là chuyện để ý đến những ngày Tết ta của chúng ta, ngày Tết Việt Nam, nhưng mà người Mỹ thì họ cũng thích những cái ngày này là bởi vì họ sẽ được nghỉ thêm vài ngày nữa để mà đón mừng một năm mới. Nhưng mà hôm qua tôi nghe Khánh Thi với lại anh Minh Dũng nói cái chuyện gì mà đi về Bến Tre, đi về bến gì mà từ nhờ từ cái gì vậy không biết. Nói cái gì mà gọi là cái gì, những người họ làm gì, làm từ làm gì đó, chữ gì mà cứ nói hay thế vậy không biết. Đó quên rồi. À, từ từ rồi cũng sẽ nhờ.
Cái gì từ từ rồi cũng sẽ xong với luật sư, từ từ rồi cũng
đúng
sẽ
nhờ. Đúng rồi, từ từ rồi cũng sẽ nhừ, ha không? Cái gì từ từ rồi cũng sẽ xong. Đúng vậy ấy, nhưng mà nhiều khi á, mình không có từ từ được. Tại vì là mình muốn cho nó xong ngay bây giờ, nhưng mà không có cái gì có thể giải quyết ngay tức khắc được như thế. Ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, và vì vậy chúng ta cứ phải từ từ tiến tới nhé. Từ từ rồi chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả mà mình muốn, những cái gì đó mà mình yêu cầu, hoặc là cái sự mong mỏi của mình, rồi từ từ rồi cũng sẽ có nhé. Thật vậy chứ Khánh Thi nhỉ, mình mà có cái gì hầm đuôi bò, mình hầm từ từ nó cũng nhừ phải không?
Nhưng mà khổ về này, bên cái lĩnh vực của luật sư làm ấy, thì tất cả thân chủ đều muốn cái gì cũng phải trả lời ngay, phải biết ngay, khổ vậy đấy. Nhưng mà có nhiều cái chuyện ở trong cái cuộc đời mình á, có đôi khi á, chưa chắc một tháng đã xong, chưa chắc một năm đã xong. Đừng có nói cuộc đời của mình này, mình sống bao nhiêu năm nay mà chưa có gì xong với cái gì hết đấy luật sư.
Nghe sao mà thảm não thế. Thôi bà ơi, bà năm ơi, bà giải quyết cho nó mau lẹ đi rồi qua năm mới thì khỏi mất công nhé.
Bây giờ cứ nói rồi này, giờ luật sư này, bây giờ cái này thế nào luật sư cũng vướng nha, đừng nói luật sư không vướng này. Cái garage nhà mình đấy, luật sư có bao giờ hứa hẹn với luật sư không là sẽ dọn, sẽ làm không? Vậy mà nhiều khi 10 năm rồi có những cái món đồ trong garage chưa có bao giờ luật sư đụng tới.
Ôi giời, nói đến đó thôi, bây giờ tôi để thêm một tí giờ để mà chúng ta tán một tí nhá. Dạ. Này, tán một chút nhá. Nói chuyện garage nhá. Dạ. Tôi nói tôi có một cái thùng, tôi dọn nhà mà tôi có một cái thùng quần áo hay cái thùng gì tôi cũng biết mà để trong garage đó.
Đấy.
Mà Khánh thì bây giờ tôi đi tìm tôi không thấy đâu. Tôi thì tôi không thấy đâu, cho tôi mới hỏi, cái người em rể tôi, cái thùng của ta đâu rồi, thì là anh ta mới nói là nó nằm ở trong cái garage phía bên kia kìa. Tôi nói phải gặp bên nào, trời ơi, tôi nói tôi tìm hoài không được, mà tại vì không phải lúc nào mình có thời gian mình tìm ha.
Vâng.
Đến lúc mình có thời gian mình đi tìm ta lại không thấy nó.
Không, bởi vậy luật sư biết sao không, hồi xưa đó Khánh Thi cũng bỏ cái gì cũng bỏ vào trong thùng ấy, xong rồi lấy cái thép lại, nhưng mà về sau này đó Khánh Thi bỏ bất cứ một cái gì vô trong đấy là tay Khánh Thi cầm một cái bút lông loại bự đó. Khánh Thi bỏ cái gì vô là Khánh Thi ghi ngay ở ngoài. Lúc mà luật sư muốn đi kiếm dễ lắm. Ví dụ luật sư để ở trong này 5 đôi giày đen cao, hay là thí dụ ba đôi giày boot chẳng hạn như vậy, hay là cái áo choàng lông màu đỏ ghi một lô ra như vậy, thì
là đấy, đây là, cái mẹo đấy nhé quý vị, nhớ viết xuống nhá. Nhưng mà Khánh Thư biết một trong những người làm việc trong văn phòng của chúng tôi, ông ta nói: bà có biết tôi tìm được cái gì không? Tôi hỏi tìm được cái gì. Tôi nói tôi dọn cái gara của tôi đó, tôi tìm được một cái thép ngày xưa đấy, 40 năm xưa, khi chúng ta thu những cái gì đó chúng ta thu bằng thép chứ không có thu bằng đĩa, đúng không? Thì ông ta mới đưa cái thép cho một cái người đó, họ mới làm sang một cái đĩa. Khánh Thư có biết có cái cảnh bố của ông ta đánh cái đàn guitar. Đây là một gia đình người Mỹ Tây cơ, nhưng mà họ đã nhập cư Hoa Kỳ mấy chục năm về trước. Và cái cảnh bố của ông ta là một người còn trẻ đang đánh đàn guitar cho gia đình hát vào một buổi lễ Noel. Trời ơi,
cái mấy bao nhiêu triệu cũng mua không được luật sư ha.
Đấy, mà ông ta nói hơn 40 năm nay rồi mà không biết sao nó còn nằm ở trong đó.
Mà nó không hư, nó không hư, mấy
không hư, nó không hư. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ chúng ta trở lại chương trình đi. Chứ không thôi lại hết giờ rồi. Hôm nay thì tôi nói về cái cuộc sống của chúng ta ở California này qua cái thời điểm của bệnh tình COVID. Vào 31 tháng 8 2020, tiểu bang California adopted, tức là nhận cái đề cái điều luật AB3088 để bảo vệ cho những người mướn nhà và những người chủ nhà từ cái việc căng thẳng về tài chính gây ra bởi con dịch bệnh COVID. Và trong cái điều khoản này nó có một cái sắc lệnh là COVID-19, những người đi mướn nhà được thoát khỏi cái điều luật, cái chữ đó là chữ thoát khỏi, và nó nằm dưới cái sắc lệnh 2020 để bảo vệ những người đi mướn nhà cho đến ngày 31 tháng 1 2021. Dưới cái điều luật AB3088 này thì người chủ nhà có thể trục xuất người mướn nhà nếu họ không trả nổi tiền nhà hay những cái chi phí nào khác cho đến ngày 5 tháng 10 2020. Nhưng mà không được làm việc này tại vì rằng thì là mình đang ở trong cái thời COVID. Và họ đã gia hạn cho đến 31 tháng 1 2021 để người chủ nhà không trục xuất người mướn nhà ra khỏi nhà bởi vì đang trong tình trạng dịch bệnh. Và tình trạng dịch bệnh này đã gây ra những khó khăn về tài chính cho những người đi mướn nhà. Sau đó thì họ gia hạn cái sắc lệnh này để người mướn nhà có thể trả cái số tiền nhà từ 1 tây tháng 9 2020 đến 31 tây tháng 1 2021 với một cái số tiền là 25% cái tiền nhà mình đang trả. Một phần nào để giúp cho những người đang ở những nhà mướn có cơ hội có mái che thân và có cơ hội không phải bị căng thẳng về những cái hành động hay là những cái việc nó đang xảy ra vì vấn đề COVID. Và 9 tây tháng 1 2021, thống đốc của chúng ta lại ký một cái sắc lệnh khác để gia hạn cái sự bảo vệ của người mướn nhà cho đến 30 tây tháng 6 2021, và họ đưa thêm những cái điều khoản khác để bảo vệ những người đi mướn nhà, tức là người chủ nhà không thể nào trục xuất những người đi mướn nhà vì họ không trả nổi tiền mướn nhà. Và nếu họ cho cái người, xin lỗi, họ phải đưa cái người chủ nhà một cái văn bản nói rằng là họ đã không trả nổi tiền nhà vì cái lý do vì COVID. Và có nhiều người làm việc này nhưng có những người lại không làm, họ chỉ nghĩ rằng là tôi cứ nói tôi bị COVID thì họ không làm gì được tôi cả. Đây là cái sự suy nghĩ sai. Trong cái thời gian này, không phải là chúng ta không làm được việc gì nếu cái người đi mướn nhà đã không làm đúng với những cái việc mà luật đã đưa ra để người mướn nhà phải tuân theo. Nhưng người chủ nhà lại là một cái vấn đề. Vì người chủ nhà, có những người họ nghĩ đây là nhà của tôi, đây là đất của tôi không cho họ mướn thì họ phải đi ra. Tôi không cho họ mướn, họ không trả tiền nhà của tôi, thì tôi tắt điện, tắt nước, tôi thay ổ khóa, tôi quăng đồ đạc của họ ra khỏi nhà. Những cái việc làm đó nó không có đúng, vì mình là người chủ nhà, mình phải cẩn trọng hơn trong cái vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà. Vào 28 tháng 6 2021, thống đốc của chúng ta lại một lần nữa ký một cái sắc lệnh gia hạn cái sự bảo vệ của cái điều luật AB 3088 và SB 91 cho đến ngày 30 tháng 9 2021. Trong trường hợp này, trong thời gian này, có những người chủ nhà họ không biết rằng là họ có thể trục xuất những người mướn nhà ra khỏi nhà. Và họ đã làm việc đó, nhưng rồi khi sắc lệnh đưa xuống thì những cái việc đó phải ngừng lại. Thống đốc lại đưa thêm những cái điểm bảo vệ cho những người đi mướn nhà. Và vì thế, nó đưa ra những cái sự căng thẳng cho những người làm chủ nhà và cả cho những người đi mướn nhà. Cái điều khoản này nó đã ngừng vào ngày 30 tây tháng 9 2021. Và vào 1 tây tháng 10 2021, những người muốn trục xuất người mướn nhà ra khỏi nhà vì đã không trả tiền nhà phải tuân theo cái điều khoản mới, cái quy định mới của thống đốc đưa ra. Họ nói rằng là vào 1 tây tháng 10 2021, trong hầu hết mọi những cái hồ sơ đang tìm cái phương cách để trục xuất người ra khỏi nhà bởi vì họ không trả tiền nhà. Và những cái số tiền này đang xảy ra từ giữa 1 tây tháng 10 2021 cho đến 30 tây tháng 3 2022. Tòa sẽ không đưa cái giấy tống đạt cho cái người muốn làm việc trục xuất nếu cái người đó không đặt đơn để xin được trợ cấp tiền mướn nhà từ chính phủ. Tức là quý vị biết ngày hôm nay chính phủ vẫn còn tiền. Không phải là họ đã không còn hết, đã hết tiền, họ còn tiền tại vì nhiều người không có biết làm việc này, hay là không làm hay không chịu làm. Chúng ta là những người chủ nhà, chúng ta giúp đỡ những người mướn nhà để họ nộp cái đơn để xin tiền trợ cấp trả tiền nhà. Thì cái việc đó chúng ta nên giúp, là cái người chủ nhà chúng ta nên làm việc đó. Và cái người mướn nhà vì muốn có chỗ che thân, có muốn chỗ che nắng, che mưa cho gia đình, thì chúng ta phải hợp tác với người chủ nhà để làm việc này, để có thể đạt được cái kết quả mong muốn là chúng ta còn có chỗ để ở và không có gây ra những cái phiền hà phức tạp nào khác. Cái việc bảo vệ người mướn nhà ở California này là cái việc mà chúng ta biết dưới những cái điều luật đã được đặt ra và những cái điều khoản nội địa ở trong vùng chúng ta ở cũng đã được đưa ra, ở quận hạt cũng được đưa ra để bảo vệ những người đi mướn nhà. Ngày xưa khi mà chúng ta không trả tiền nhà thì người chủ nhà chỉ cần đặt cái đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa trục xuất mình ra khỏi nhà bởi vì mình không trả tiền nhà. Cái việc làm đó không cần có lý do. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là những người chủ nhà, cần phải làm việc này, chúng ta phải có cái lý do. Tại sao? Tại sao chúng ta lại phải làm những cái việc phức tạp như thế khi chúng ta là người chủ nhà? Cái người này vô nhà tôi mướn nhà thì họ bằng lòng họ trả tiền nhà, tôi mới cho họ mướn. Bây giờ họ cứ ngồi y ra đó, họ không chịu trả tiền nhà, cho nên tôi phải trục xuất họ. Nhưng những người mướn nhà, họ nghe từ người này, họ nghe tới người khác, họ nói rằng là thống đốc đã đưa ra những cái sắc lệnh là quý vị không được đuổi tôi ra khỏi nhà. Không hẳn phải ăn đến cái việc quý vị không có công việc, không ăn việc làm vì bệnh tình COVID. Quý vị thiếu hụt tiền, thiếu hụt tài chính là bởi vì quý vị phải ở nhà, quý vị chăm sóc con của mình thay vì mình đi làm. Mình không có đủ tiền để trả tiền nhà. chính phủ đã phải suy nghĩ nát óc để mà giúp đỡ người mướn nhà và người đi, người cho mướn nhà. Cả hai bên đều có những cái sự cân bằng về việc giúp đỡ từ chính phủ. Thậm chí ngày hôm nay, chính phủ đang có những cái chương trình rent relief, tức là giải tỏa cái tiền nhà cho những người đã không trả nổi tiền nhà. Và những cái tiền nhà quý vị không trả nổi là nó đi ngược trở lại mãi từ tháng 4 ngày 1 năm 2020. Tức là chúng ta biết chúng ta bị cư trú tại chỗ ha, vào ngày 15 tây tháng 3 2020. Và từ ngày đó đến giờ chúng ta phải chịu biết bao nhiêu sự buồn phiền, bao nhiêu sự lo lắng. Những người không có tiền trả tiền nhà, người chủ nhà cứ đe dọa trục xuất. Những người không có tiền trả tiền nhà, người chủ nhà cứ đòi tiền nhà miết. Những người mà có nhà không có tiền để trả tiền cho nhà băng, cho những người chủ nhà, chủ nợ. Và vì vậy, tất cả mọi người đều phải chịu đựng những cái sự khó khăn này. Bây giờ chúng ta tiến tới ngày cuối năm rồi. Những cái việc này có thể một phần nào đã trải qua và đã vượt qua với cái tình trạng khó khăn cho nhiều người. Nhưng vẫn còn có những người đang phải đương đầu với những cái vấn đề này. Tôi mang chương trình để quý vị hiểu là quý vị có sự giúp đỡ từ chính phủ. Quý vị cần phải làm đúng với những gì điều khoản đã đưa ra để đạt được cái kết quả tốt đẹp cho gia đình. Đó là những người đi mướn nhà. Những người chủ nhà, quý vị cần phải nhớ rằng là trục xuất một người ra khỏi nhà nó không phải là một cái việc đơn giản. Không trả tiền nhà thì tôi báo cho biết để mà trả tiền nhà. Không trả tiền nhà sau bao nhiêu ngày thì tôi sẽ làm giấy tờ trục xuất. Nó không hẳn như vậy. Ngày hôm nay nó còn phức tạp hơn nhiều lắm. Và quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị cho một người mướn căn phòng. Mướn một căn phòng thôi, quý vị nhận được bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu hết, đúng không? Không bao nhiêu hết là bởi vì tôi nói so với cái số tiền quý vị phải chi phí để trục xuất cái người đó ra khỏi cái nơi đó. Quý vị phải cẩn trọng trong cái vấn đề tìm người ở trong căn nhà của mình. Bao nhiêu việc nó xảy ra, người đó có thể nói tôi không có tiền trả tiền nhà, quý vị không trục xuất tôi được ngày hôm nay bởi vì tôi biết rằng là chính phủ trả tòa sẽ không cho quý vị cái giấy tống đạt nếu mà quý vị không làm việc này, không làm việc kia. Nhưng tôi không muốn làm việc gì hết, tôi chỉ muốn ở trong căn nhà này tại vì cái nhà này nó ấm, cái nơi này nó ở đẹp, tôi không muốn đi đâu hết. Quý vị thấy là một trong những người chủ nhà, quý vị có vui không? Không vui. Rồi cái người mướn nhà không những đã không giữ gìn cái nơi ở của mình, họ lại còn kêu bạn bè bao nhiêu người tới làm phiền, làm ồn, làm đủ mọi thứ việc. Rồi họ phá hủy cái nơi nhà của mình mà mình không làm gì họ được hết. Khi tôi nói cái chữ không làm gì họ được đó, quý vị tin tôi đi, không phải là không làm gì họ được đâu. Làm được chứ, luật đều có những cái điều khoản đưa ra để mình làm. Nhưng làm như thế nào cho nó đúng luật? Và quý vị biết những cái người đi mướn nhà của quý vị đó, họ có cái gì đâu? Họ không có một cái gì hết. Nếu họ trả được tiền nhà cho mình là đã may rồi, mà nếu họ không trả tiền nhà cho mình thì mình cũng phải chịu đựng và phải làm những phương cách cần thiết dưới luật để đưa họ ra khỏi nhà. Việc làm đó tôi có thể nói không phải là dễ ngày hôm nay. Và nếu quý vị nghĩ rằng là chỉ cần tắt điện, khóa cửa, thay ổ khóa, quăng đồ họ ra khỏi nhà thì là sẽ đạt được kết quả của mình mong muốn, quý vị vừa mới mua thêm một vài cái tô, cái hồ sơ tố tụng đấy. Và làm như thế nào quý vị phải biết, không phải là dễ, một cái quá trình thật là khủng khiếp. Đi đến một bước đường nào, cái người mướn nhà họ cũng có những cái phương cách lắt léo, họ họ nghĩ rằng là họ làm được việc này, nhưng họ quên rằng là đối với pháp luật, đối với tòa, những gì họ làm mà không đúng với cái điều luật, vì họ sẽ không biết những cái điều luật này để họ làm cho nó đúng, thì họ sẽ vướng vào những cái tình trạng càng khó khăn hơn. Và cuối cùng thì quý vị cũng sẽ trục xuất được họ ra khỏi nơi nhà của mình. Nhưng để đạt được việc đó, chúng ta phải làm cho nó đúng. Và người luật sư họ phải biết làm thế nào để đạt được cái việc đó cho mình. Nếu quý vị cần tham khảo về vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Luật sư Michael Nguyễn và tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, đã làm những cái hồ sơ để trục xuất người ra khỏi nhà rất là khó khăn. Để đạt được cái kết quả đó, chúng ta phải biết là luật sư họ phải bỏ mất bao nhiêu thời gian và công sức để mà tuân theo những điều luật được đặt ra để chúng ta làm cho nó đúng, để chúng ta đạt được cái kết quả. Cho nên nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những việc liên quan đến luật di trú, luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng, luật gia đình, luật tài sản, những điều luật về lương của quý vị, những điều luật về vấn đề tai nạn xe, tai nạn nơi siêu thị, những điều luật liên quan đến tai nạn với những súc vật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Không biết nói thế nào hơn là chỉ biết cầu xin ơn trên, cầu mong cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe. Chúng ta phải mạnh, mạnh để chống trả cái con vi khuẩn nó đang biến thể như vậy. Nó đang lan tràn đủ mọi nơi và rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải biết là những liều thuốc đã được ban ra là những liều thuốc sẽ cứu giúp cho cuộc sống của mình. Và những cái việc đi khám COVID rất là quan trọng. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy giữ gìn. Nếu vì lý do nào, vì lý do riêng tư nào quý vị không đi chích thuốc ngừa thì phải đeo khẩu trang để mà giữ gìn sức khỏe cho chính mình và giúp đỡ cho những người chung quanh không phải lo sợ về vấn đề bệnh lan tràn nhé. Mong rằng là tất cả mọi người nhớ có nhiều sức khỏe trong những ngày cuối năm và hãy đón năm mới một ngày thứ bảy thật sáng lạng và thời tiết sẽ ấm trở lại. Mong như thế. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị. Xin chúc tất cả mọi người an bình trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bước vào một năm mới, Khánh Thi mong rằng quý thính giả có những công việc gì sắp xếp mình định làm sẽ gặp được nhiều may mắn, luôn giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn bài hát Giao Thừa Nhớ Mẹ với tiếng hát của Hoàng Nguyên tặng tất cả quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio. Một lần nữa, chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Có lái xe đi công việc hay là đi làm, trên đường đi lẫn đường về bình an. Và nếu quý thính giả nào ngày hôm nay lấy ngày nghỉ để lái xe về thăm gia đình, để về đón giao thừa với gia đình, thì có thật là nhiều niềm vui trong đêm giao thừa.
sao trong đêm giao thừa, lòng con náo nức nhớ về mẹ yêu. Cuộc sống tha phương con vẫn mong xuân về bên hiên, được ngồi bên mẹ lau lá rong, thèm nhìn mẹ bên bánh chưng xanh, khói cay vương mơ tóc mẹ bạc nhiều, vì đời tao tần cho đàn con thơ. Nhớ mai phú xây giao thừa, làn nhạc nghi ngút đón mời tổ tiên, mẹ đứng bên con dâng nén hương thương về cha yêu. Lại một xuân sang xa cách nhau, thèm về vòng tay với yêu thương, chúc con nên người, chúc con ra đời con biết thương người, sống đẹp lòng mẹ cha. Mẹ dấu yêu ơi, đêm 30 vắng mẹ thiếu cha, tết xa muôn trùng. Mẹ dấu yêu ơi, đêm 30 nhớ về cố hương, tên tha phương buồn ngồi thăm sương rơi, lệ rớt trên môi, ước mong đêm nay về bên người vui tên quê. Xây giao thừa, làn nhạc nghi ngút đón mời tổ tiên, mẹ đứng bên con dâng nén hương thương về cha yêu. Lại một xuân sang xa cách nhau, thèm về vòng tay với yêu thương, chúc con nên người, chúc con ra đời con biết thương người, sống đẹp lòng mẹ cha. Mẹ dấu yêu ơi, đêm 30 vắng mẹ thiếu cha, tết xa muôn trùng. Mẹ dấu yêu ơi, đêm 30 về cố hương, tên tha phương buồn ngồi thăm sương rơi, lệ rớt trên môi, ước mong đêm nay về bên người vui tên quê hương. Tên tha phương buồn ngồi thăm sương rơi, lệ rớt trên môi, ước mong đêm nay về bên người vui tết quê.
Pilot Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.